Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Dư luận Việt Nam hiện không chỉ quan tâm đến con số người nhiễm COVID-19 tăng hay giảm, mà cũng đang rất chú ý đến tin tức về hàng loạt cơ quan y tế ở các tỉnh bị nghi ngờ tham nhũng bằng cách thổi giá máy móc phục vụ việc chống dịch. Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội, nói với VOA rằng ông không ngạc nhiên về điều này vì tham nhũng là thuộc tính của chế độ ở Việt Nam, với thực trạng là các quan chức không từ bất cứ thứ gì kể cả dịch bệnh để kiếm trác. Như tin đã đưa, hôm 22 tháng 4, Bộ Công an Việt Nam khởi tố và bắt giam viên giám đốc của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cùng 6 nghi phạm khác với cáo buộc rằng nhóm này cấu kết gian lận thông đồng, nâng khống giá trị khi mua sắm hệ thống máy xét nghiệm tự động COVID-19, gọi tắt là máy Real-Time PCR. Việc làm của nhóm này bị quy là gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước, theo Bộ Công an. Dẫn lại thông tin từ cơ quan điều tra, các báo trong nước nói máy Real-Time PCR khi nhập về Việt Nam có giá trên dưới 2 tỷ đồng, nhưng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, CDC Hà Nội, đã mua với giá cao gấp 3 lần là 7 tỷ đồng. Trong vòng ít ngày sau khi công an bắt nhóm nghi phạm ở Hà Nội, báo chí cho hay là một loạt cơ quan y tế ở ít nhất 6 tỉnh thành phố, trong đó có Hà Nội, Thái Bình, Quảng Ninh và Quảng Nam, đã mua cùng hệ thống máy với giá từ 5,9 tỷ đến 8,4 tỷ. Trên Facebook cá nhân, nhà báo Kỳ Cựu Quốc phòng từng là phó tổng biên tập báo Thanh Niên gọi vụ gian lận và nâng giá máy xét nghiệm là ăn bẩn tàn bạo và đáng căm phẫn. Trong các diễn đàn trên mạng như Góc nhìn báo chí công dân, xuất hiện một số cuộc thảo luận về đề tài này với lời lẽ phẫn nộ lên án đám cán bộ tham nhũng lợi dụng dịch bệnh để ăn tiền ngân sách. Nhà báo blogger Huỳnh Ngọc Chênh nói với VOA rằng vụ này cũng như bất cứ vụ tham nhũng nào khác từ trên đến nay đều có gốc rễ là cơ chế độc đảng, không có đối lập và xã hội dân sự giám sát phản biện. Ông nói thêm.
Quan chức toàn quyền làm mọi việc, cho nên họ thấy cái gì mà ăn được thì họ ăn. Tức là cái cơ chế của cái chế độ này nó tạo cái điều kiện ra cho mọi người là tham nhũng. Mua sắm bất cứ cái gì cho nhà nước, bỏ tiền nhà nước ra mua thì đều có cái chuyện nâng giá, kê giá lên hết. Và cái chuyện mà mua máy xét nghiệm này là không nằm ngoài cái chung đó.
Trong khi những người sử dụng mạng xã hội yêu cầu nhà chức trách điều tra các quan chức y tế ở các tỉnh bị nghi ngờ lợi dụng dịch COVID-19 để tham nhũng, báo chí đưa tin rằng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh Thái Bình, Quảng Ninh và Quảng Nam vẫn tiếp tục đàm phán để giảm thêm giá mua các máy xét nghiệm, dù các máy đã được lắp đặt và đưa vào sử dụng. Cùng lúc, vẫn theo báo chí trong nước, một số tỉnh thành khác, trong đó có Hải Phòng và Bắc Giang, nói rằng họ đã lắp đặt và sử dụng máy xét nghiệm Real-Time PCR, nhưng đó là máy họ mượn được của doanh nghiệp. Các thành viên diễn đàn Góc nhìn báo chí công dân đưa ra nhận định rằng việc doanh nghiệp cho mượn hoặc còn tiếp tục đàm phán giảm giá máy xét nghiệm đã được lắp đặt và sử dụng là điều vô lý vì đây là loại hàng có giá trị cao và thuộc danh mục kinh doanh có điều kiện theo quy định của luật. Vẫn theo các thành viên diễn đàn, những động thái kể trên dường như là cách đối phó của các cơ quan y tế ở một số tỉnh do lo lắng sau khi công an bắt các nghi phạm tham nhũng ở Hà Nội. Mặc dù vậy, theo nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, người thường xuyên lên tiếng trên Internet để góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội, việc bắt bớ hồi tuần trước chỉ là một show diễn của chính quyền, không có tác dụng thực tế về chống tham nhũng, ông nói với VOA.
Nói chống tham nhũng là nói cho vui với để làm đẹp mặt chế độ thôi. Số người mà lộ liễu quá thì cũng phải chống, phải đánh, phải triệt phá để cho thấy rằng chế độ này không có dung nhượng tham nhũng. Nhưng mà thật ra bản chất nó là nó tham nhũng rồi. Rồi chỉ là giải quyết cái ngọn để cho thỏa mãn cái áp lực của dân chúng, là bắt người này mai bắt người khác thì toàn cái chuyện làm đi ngọn.
Ông Chênh, người từng được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới trao giải thưởng công dân mạng, khẳng định với VOA rằng để chống tham nhũng hiệu quả phải có đảng đối lập và xã hội dân sự mạnh. Giữa lúc công luận xôn xao và bức xúc về việc nhiều tỉnh mua máy xét nghiệm lên đến khoảng 7 tỷ đồng mỗi máy, trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam cho hay hôm 27 tháng 4 rằng doanh nhân Nguyễn Quốc Cường, hay còn gọi là Cường Đô La, đã tặng Sở Y tế tỉnh Gia Lai một máy xét nghiệm cùng loại có giá chỉ 2 tỷ đồng vào ngày 10 tháng 4. Nhưng đó chưa phải là mức giá thấp nhất vì một bản tin của Dân Việt hôm 26 tháng 4 dẫn lời ông Đỗ Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, cho biết là tỉnh này mua máy xét nghiệm với giá chỉ 1,5 tỷ đồng. Ông Hùng nói rằng mức giá 7 tỷ đồng mà CDC Hà Nội trả là quá cao và không chấp nhận được. Hiện chưa rõ số tiền cụ thể các tỉnh đã chi để mua máy xét nghiệm là bao nhiêu. Về tổng kinh phí phòng chống dịch COVID-19, báo chí Việt Nam dẫn lại lời của lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết là tính đến nay, số tiền ngân sách trung ương đã chi là khoảng 3.000 tỷ đồng. Trong số tiền đó, một phần dành cho việc mua sắm trang thiết bị và tư y tế, phần còn lại được dùng để trả phụ cấp cho các lực lượng tham gia chống dịch và hỗ trợ trực tiếp cho những người bị ảnh hưởng bởi dịch, như là chi tiền ăn cho hàng chục ngàn người bị cách ly. Báo cáo về chỉ số cảm nhận tham nhũng do Tổ chức Minh bạch Quốc tế công bố hồi tháng 1 năm nay cho thấy Việt Nam đứng thứ 96 trong bảng xếp hạng gồm 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với vị trí này, Việt Nam được đánh giá là đạt chỉ số cao nhất kể từ năm 1997 trở lại đây, nhưng vẫn nằm trong số các quốc gia có nhiều tham nhũng.
Việt Nam đang được quốc tế ca ngợi vì sự thành công trong cuộc chiến chống virus corona, dù với những nguồn lực hạn chế và kinh phí không nhiều, trong khi các nước phát triển phương Tây lại đang vật lộn với đại dịch này. Với hơn 1.400 km đường biên giới với nước láng giềng phương Bắc và được xem là nơi có nguy cơ trở thành ổ dịch lớn nhất bên ngoài Trung Quốc, nhưng Việt Nam chỉ có 270 ca nhiễm mà không có ca tử vong nào sau 3 tháng thực hiện các biện pháp quyết liệt, tương tự như Trung Quốc. Trong đó có quyết định gây nhiều tranh cãi khi đóng cửa các trường học trên cả nước từ khi chưa có ca nhiễm nào. Bên cạnh việc đóng cửa các trường học từ cuối tháng 1, Việt Nam còn sớm đóng cửa biên giới với Trung Quốc, cô lập trên các diện rộng các khu vực có người lây nhiễm, cũng như thực hiện cách ly tập trung tại các doanh trại quân đội từ đầu tháng 2 khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO chưa coi đây là một đại dịch. Điều đó khá là ấn tượng, Hương Lê Thu, một nhà nghiên cứu cao cấp của Viện Nghiên cứu Chính sách Chiến lược Australia nói. Tôi thận trọng khi gọi Việt Nam là một câu chuyện thành công, còn quá sớm để coi là hết nguy hiểm, nhưng những biện pháp đó khá là hiệu quả cho đến lúc này, theo bà Hương Thu Lê nói với Los Angeles. Việc truy dấu sự tiếp xúc với các ca nhiễm bệnh cũng được coi là một biện pháp hiệu quả mà Việt Nam đang tiến hành để chống giặc COVID. Tháng trước, hơn 300 nhân viên y tế, công an, bộ đội và thường dân đã được huy động để truy dấu những người tiếp xúc với một phi công người Anh được cho là nguồn lây nhiễm virus corona tại Barbuda ở thành phố Hồ Chí Minh. Chính quyền đã phong tỏa nhiều cơ quan và các khu chung cư với hàng nghìn người ở liên quan đến vụ này. Chỉ có một số ít các quốc gia có thể kiểm soát và huy động nhiều nguồn lực lớn đến như vậy, theo chuyên gia Lê Hồng Hiệp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISIS Yusuf Ishak, có trụ sở ở Singapore. Ở Việt Nam, họ có thể làm điều đó, ông Hiệp nói với LA Times, và cho rằng đó một phần là vì Việt Nam có một hệ thống chính trị được thiết lập để đối phó với những tình huống đó. Nó không phải lúc nào cũng tốt, nhưng nó có tác dụng khi có khủng hoảng. Dù nhiều người còn nghi ngờ về tỷ lệ nhiễm bệnh thấp của Việt Nam, các chuyên gia của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống bệnh tật Hoa Kỳ hiện đang giúp Việt Nam trong việc xét nghiệm, phân tích dữ liệu và truy dấu tiếp xúc, nói họ không thấy bất cứ một biểu hiện nào cho thấy những số liệu đó là sai. Cốt lõi của việc Việt Nam tiến hành các biện pháp quyết đoán từ sớm và cho tới nay được coi là thành công, đó là sự nghi ngờ của Hà Nội về những gì Bắc Kinh công bố về dịch bệnh này. Việt Nam quá hiểu Trung Quốc để biết lúc nào có thể tin được họ, một người dân Hà Nội và đảng viên Cộng sản không muốn được nêu tên, cho biết. Giải thích vì điều này, ông nói rằng vì cả Việt Nam và Trung Quốc đều là hai thể chế Cộng sản, nên họ hiểu nhau, nhất là trong những việc tuyên truyền và kiểm duyệt thông tin, cái gì được đưa ra và cái gì không. Theo ông, Việt Nam thực hiện các biện pháp gay gắt ngay từ đầu vì không tin vào những số liệu mà Trung Quốc đưa ra. Điều này cũng trùng khớp với những gì các nhà phân tích nói khi cho rằng mối quan hệ bất ổn giữa Hà Nội và Bắc Kinh là nguyên nhân ảnh hưởng tới sự đối phó của Việt Nam trước sự bùng phát dịch. Chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc thông báo ca tử vong đầu tiên của virus có nguồn gốc từ Vũ Hán vào ngày 11 tháng 1, trước khi Việt Nam ghi nhận bất cứ ca nhiễm nào, thì Bộ Y tế Hà Nội đã có một cuộc họp cấp cao với các quan chức của Mỹ và WHO để đưa ra kế hoạch khống chế dịch, theo LA Times. Trung tâm của mối lo ngại này là vì sự nghi ngờ của Việt Nam khi cho rằng quy mô của sự bùng phát cao hơn nhiều so với những gì Trung Quốc chính thức đưa ra, theo nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp. Trung Quốc sau này đã bị Mỹ và các nước phương Tây cáo buộc là không đưa ra dữ liệu đầy đủ về số người chết cũng như tìm cách che giấu các báo cáo ban đầu về sự lây lan nhanh chóng của chủng virus corona mới. Sự không tin tưởng của người Việt còn được chứng minh qua việc Hà Nội bí mật theo dõi Trung Quốc thông qua các tin tặc. Tuần này, công ty an ninh mạng của Mỹ FireEye cho biết rằng các hacker có liên hệ với chính phủ Việt Nam đã tìm cách xâm nhập các tổ chức của nhà nước Trung Quốc ở Vũ Hán để tìm hiểu về các nỗ lực đối phó với sự bùng phát dịch của Bắc Kinh, mặc dù Bộ Ngoại giao Việt Nam ngay sau đó đã phủ nhận điều này. Việt Nam hiểu Trung Quốc hơn bất cứ quốc gia nào khác, nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp nói với LA Times. Ông nói thêm rằng, do có các hệ thống chính trị giống nhau, họ biết Trung Quốc hoạt động như thế nào và họ biết những nguy cơ và những bất lợi của các hệ thống đó. Họ biết có thể các dữ liệu của Trung Quốc có vấn đề. Do vậy, để đối phó với Trung Quốc, Việt Nam rất là thận trọng.
Hôm 27 tháng 4, một tòa án ở thành phố Cần Thơ đã kết án blogger Trung Hoàng Chương 18 tháng tù giam vì đăng bài trên Facebook xúc phạm đến ba công an thiệt mạng trong vụ đụng độ đồng tâm, theo tin từ gia đình. Bà Nguyễn Thảo Nguyên, vợ của ông Chương, người vừa dự phiên tòa vào sáng nay ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, nói với VOA.
Kết quả phiên tòa thì họ tuyên án anh Chương là 18 tháng tù. Trước đó thì anh Chương, ảnh không có yêu cầu luật sư, ảnh yêu cầu tự bào chữa. Là phát biểu cuối cùng thì ảnh biết là cái tòa án này là dựng lên đó, thì giống như là có một cái mức án sẵn đối với ảnh rồi. Thì cho dù ảnh có nói gì đi chăng nữa thì cũng không có được gì hết. Em nghĩ cái mức án này á, cái công an mà họ muốn khép tội ai thì khép tội thôi. Tại vì ngày hôm nay em không có được thông báo gì hết, mà chỉ có một cái người quen gọi điện cho em là nói là 8 giờ là xử chồng em, thì em cũng rất là bất ngờ luôn á. Không có thông báo gì hết á, mà có một cái người quen sáng sớm là khoảng 7:40 gọi đến cho em là hỏi em gì chứ hôm nay có đi xem xử chồng em không, thì em cũng bất ngờ lắm luôn, và thức dậy bật chạy rồi chạy kiếp để đi đến, cũng hơn là nó kịp.
Truyền thông Việt Nam cho biết ông Trung Hoàng Chương, 43 tuổi, chủ tài khoản Facebook Chương May Mắn, đã viết bài chia sẻ nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, xúc phạm uy tín danh dự của các cá nhân khác, và đặc biệt là vụ đụng độ đất đai vào ngày 9 tháng Giêng năm 2020 ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, khiến ba công an và một thường dân tử vong. Ông Chương bị bắt vào ngày 11 tháng Giêng với cáo buộc lợi dụng quyền tự do ngôn luận theo điều 331 của Bộ luật hình sự. Cụ thể là việc ba công an đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ, thì chủ tài khoản Chương May Mắn lại ví von với những câu chữ thể hiện sự vô cảm, xúc phạm người khác một cách rõ ràng, báo Thanh Niên trích cáo trạng của Viện Kiểm sát cho biết hôm 27 tháng 4. Bà Thảo Nguyên cho biết thêm về cáo buộc này.
Ảnh ở chỗ là cái bài mà để bắt ảnh là cái bài mà xuyên tạc đồng tâm á. Thì ở chỗ là ảnh không đồng ý ở chỗ là nói là dí ba chiến sĩ hy sinh là ba con cháu á. Thì ảnh cũng có giải thích là ảnh không có giếm từ nào để giếm dâu như vậy cả, mà ảnh chỉ nói là một chiến sĩ hy sinh và chết ba con chó mà thôi. Thì bên đó không có, bên viện kiểm sát thì lúc đó không có trả lời, nhưng mà nói là không nói ảnh là đâu đăng lên như vậy thì đâu có phải mà mỗi một người đọc thì phải đi giải thích như anh Chương được, thì người ta sẽ hiểu nôm na là như vậy.
Truyền thông Việt Nam trích lời Viện Kiểm sát cho biết hành vi này thể hiện sự vô cảm, xúc phạm người khác một cách rõ ràng và có chủ đích, làm người đọc hiểu sai lệch về vấn đề diễn ra ở Đồng Tâm, cổ vũ cho việc làm sai trái của một số người khác. Báo Công an Nhân dân trích cáo trạng cho biết vào ngày 15 tháng 9, Công an quận Ninh Kiều đã phát hiện tài khoản Facebook mang tên Chương May Mắn đang chia sẻ nhiều bài viết mang nội dung chống phá nhà nước, bôi nhọ lãnh đạo trung ương và địa phương. Sáng ngày 27 tháng 4, hơn 180 công dân Nga đã bay về nước từ cảng hàng không Cam Ranh, Khánh Hòa sau thời gian dài bị kẹt lại ở Việt Nam do dịch COVID-19. Thông tấn xã Việt Nam cho biết chuyến bay này do hãng hàng không Serbia thực hiện và vào đầu tháng 5 sẽ có thêm một chuyến bay tương tự để đưa công dân Nga về nước. Ông Lê Văn Nghĩa, trưởng đại diện hãng hàng không Serbia tại Việt Nam, nói báo Tuổi Trẻ Online, khi có dịch bệnh COVID-19, các chuyến bay bị dừng nên tồn đọng khách ở lại Việt Nam. Nhiều người khó khăn do không có chi phí và gặp khó khăn trong những ngày bị mắc kẹt. Trước đó, hôm 20 tháng 4, hãng thông tấn Nga TASS cho biết có 178 du khách Nga từ Cam Ranh đã bay về nước. Vào giữa tháng 4, Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết có đến 3.229 khách quốc tế bị kẹt lại Việt Nam, và khi ấy chỉ có 364 hành khách, tức khoảng 11% có nhu cầu về nước. Hôm 13 tháng 4, các cơ quan chức năng Việt Nam đã phối hợp với Đại sứ quán Anh ở Hà Nội đưa khoảng 100 công dân Anh đi du lịch mắc kẹt tại Việt Nam và Campuchia do ảnh hưởng của đợt dịch COVID-19 về nước trên chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines. Hôm 17 tháng 4, 50 công dân Ý mắc kẹt tại Việt Nam do ảnh hưởng của COVID-19 đã được hồi hương trên chuyến bay thẳng từ Hà Nội đi Milan. Theo thông cáo của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam hôm 27 tháng 4, hãng hàng không Vietnam Airlines đang thu xếp hai chuyến bay thẳng cho công dân Hoa Kỳ khởi hành từ Hà Nội đi San Francisco vào ngày 2 tháng 5 và đi thủ đô Washington DC vào ngày 10 tháng 5, nhưng hành khách phải hoàn tất việc đăng ký chuyến bay trước 4 giờ chiều ngày mai 28 tháng 4. Thông cáo của Đại sứ quán Mỹ cho biết thêm, giá vé tùy thuộc vào số lượng hành khách tham gia chuyến bay và có thể sẽ cao hơn giá vé một chiều thông thường từ Việt Nam đến Hoa Kỳ.
Được mở cửa lại, tiệm nail bang Georgia vẫn dè dặt. Một số tiệm làm móng, làm tóc của người Việt ở tiểu bang Georgia, Mỹ vẫn chưa dám mở cửa trở lại mà chờ đợi thêm một thời gian nữa, dù thống đốc Brian Kemp đã cho phép hoạt động trở lại, theo tìm hiểu của VOA. Ông Kemp hôm 20 tháng 4 loan báo sẽ cho mở cửa lại các tiệm làm móng, tiệm massage, phòng tập thể hình và chỗ chơi bowling từ thứ Sáu ngày 24 tháng 4. Ngoài ra, các nhà thờ sẽ được mở cửa đón tín đồ trở lại và các nhà hàng rạp chiếu bóng cũng được mở cửa từ thứ Hai. Ông Kem cũng cấm các thành phố áp đặt các giới hạn đối với việc kinh doanh. Georgia hiện xếp thứ 12 trong số các tiểu bang bị dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng nặng nề nhất ở Mỹ. Số liệu của Đại học Johns Hopkins đến ngày 24 tháng 4 cho thấy tiểu bang này đã có trên 22.000 ca nhiễm và gần 900 ca tử vong. Nghỉ cho gia đình. Trao đổi với VOA, bà Phạm Bích Loan, chủ tiệm làm móng NT Spa and Nail ở thành phố Lawrenceville cho biết bà vẫn chưa mở cửa tiệm lại.
Tại vì khi mà chính phủ cho mở cửa thì em cũng có hỏi ý kiến của những người thợ. Thì thấy là phần đông họ cũng không dám đi. Chỉ có một người là dám đi thôi. Thì mình lấy cái số phiếu đông của thợ là họ nói là thôi. Biết là mình phải nhiều thứ phải chi tiêu nhưng mà mình cũng nên cố gắng để cho họ ở nhà đi.
Mình cũng không thể nào ép họ đi làm được vì mọi người ai cũng có cuộc sống và gia đình của mình, bà nói thêm. Họ cũng nói là không biết khi nào mới dám đi làm trở lại. Mặc dù họ cũng rất muốn đi làm nhưng bây giờ mà ngã xuống một cái thì gia đình họ sẽ như thế nào? Theo lời bà thì sau khi có lệnh mở cửa trở lại, khách hàng có gọi vô hỏi nhưng bà đã xin lỗi và khất lại với họ. Bản thân bà Loan cũng không muốn đi làm lại trong tình hình này, bà cho biết. Tôi còn gia đình nữa mà tình hình thì còn nhiều bệnh quá. Biết là đi làm là để kiếm tiền, nhưng nếu bị lây bệnh rồi thì làm sao? Bà than thở. Bà nói cho dù bà mở cửa lại vào lúc này và áp dụng các biện pháp phòng ngừa đi nữa, bà vẫn không biết khách hàng như thế nào. Chỉ cần một sơ suất nhỏ của khách hàng thì chồng con mình sẽ rất là đau khổ, cho nên thà chậm chút xíu nhưng an toàn. Bà nói thêm. Bà chủ tiệm nail này cho biết trong hơn một tháng qua nghỉ ở nhà, ngày nào bà cũng nhìn ra cửa, đứng ngồi không yên vì nhiều thứ cần phải chi tiêu trong khi con còn đang học đại học. Thà chậm mà chắc. Bà nói bà phải đi vay tiền của anh em và bóp lưng bóp bụng không dám mua sắm cái gì hết, trong khi tiệm đóng cửa nhưng vẫn phải trả tiền thuê.
Biết là ở nhà nó sẽ khó khăn hơn nhưng mà bây giờ sức khỏe là trên hết đó. Tiền bạc thì ai cũng cần, nói thật sự ở nhà rất là túng thiếu nhưng mà mình vẫn phải trả tiền rent các thứ, rồi tiền bảo hiểm, tiền internet các thứ vẫn đi trả đầy đủ nhưng mà bây giờ là sức khỏe mình nó không cho phép mình cố gắng nhiều nữa.
Bà cho rằng phần lớn các tiệm nail khác cũng sẽ không mở cửa vào lúc này giống như tiệm của bà, còn nếu bà mở cửa thì cũng không có thợ làm. Trong khi bà cũng muốn giữ lại việc làm cho thợ quen nên không muốn thuê thợ mới. Vả lại bà giải thích rằng bây giờ nếu mở cửa lại thì khách hàng chỉ còn lại 4-5 phần. Khi bắt đầu dịch bệnh có những người đến tiệm tháo móng ra luôn. Thường là họ hẹn 2 tuần đến tiệm một lần, nhưng khi tháo móng rồi thì họ không có hẹn trở lại. Khi được hỏi về quyết định của chính quyền bang Georgia cho mở cửa lại, bà Loan nói hơi liều. Ở nước Mỹ vẫn còn nguy hiểm, ở Georgia vẫn chưa đỡ hơn, nói chung là hơi bị liều.
Dịch bệnh như vậy đó, nếu như mình chậm một tí xíu nữa thì nó an toàn gấp trăm lần so với ngày hôm nay chậm một bước nhưng mà sau này sẽ tiến xa 100 bước. Chứ còn bây giờ mà mình tiến nhanh quá, sau này mình đi không lùi lại còn khổ hơn.
Bà cho biết tối qua bà có nghe tin một người đồng nghiệp cũ, người Mỹ, làm chung hãng may với bà khi trước được 8 năm, có con gái và cháu ngoại đều qua đời vì bệnh dịch. Tôi rất buồn, đau lòng lắm. Tự nhiên mình nghe mình sợ lắm. Có đêm tôi không ngủ được, bà nói. Bà nói bà dự trù nếu mọi thứ ổn định thì sang đầu tháng sau hoặc 2 tuần nữa thì bà sẽ mở cửa tiệm trở lại. Cẩn thận tối đa. Từ thành phố Atlanta, thủ phủ tiểu bang, bà Trúc Tăng, chủ tiệm làm tóc Hair Creation, cho VOA biết bà đã mở cửa tiệm lại ngay sau khi có lệnh của thống đốc Kem. Bà cho biết trong tình hình này bà áp dụng thêm nhiều biện pháp phòng dịch, cũng như tuân thủ triệt để hướng dẫn của chính quyền. Thứ nhất là bà giới hạn số lượng khách có mặt trong tiệm, đặt lịch hẹn trước với khách so le giờ giấc ra để tránh khách tập trung vào một lúc. Thứ hai là bà thay đổi dụng cụ và tấm choàng cho khách chứ không dùng lại cho các khách khác nhau. Khách trước khi vô tiệm phải đo nhiệt độ và được hỏi trong vòng 14 ngày qua có bị sốt hay có triệu chứng gì không, bà Trúc nói. Khách vô tiệm 10 người thì hết 10 người đều đeo khẩu trang, trong lúc làm thì khách vẫn đeo không tháo ra. Tụi tôi cũng có đeo khẩu trang và tấm che mặt.
Giống như bọn em cũng theo cái luật của server của mọi tiểu bang nó đưa ra, có nghĩa là đi làm đem theo một bộ đồ hoặc là những cái trước khi rời khỏi tiệm là bọn em phải thay đồ khác để đi về nhà. Giày dép cũng phải bỏ trên xe chứ không có mang cái đồ mình đi làm hôm nay để mang về trong nhà.
Tuy nhiên trong ngày đầu tiên mở cửa lại, bà Trúc cho biết chỉ có 2 thợ là người trong gia đình đi làm, còn 3 người thợ khác ở bên ngoài xin đợi 1-2 tuần nữa để coi như thế nào. Họ còn có con nhỏ, mình không thể ép họ đi làm lại được, bà giải thích và cho biết trong ngày đầu tiên, chỉ chừng 20-40% các cửa tiệm làm nail, làm tóc ở khu bà mở cửa lại và đều đóng cửa sớm. Khách hàng cũng đông vì mình đã đóng cửa 1 tháng mấy rồi, cho nên khách gọi vô hỏi ngày mở cửa lại cũng nhiều, bà cho biết. Bà nói thêm là trong hơn 1 tháng qua bị đóng cửa, bà cũng cố gắng cầm cự nhưng cũng không khó khăn gì mấy. Tôi làm bao năm nay rồi, nếu chỉ nghỉ 1 tháng thì cũng không đến nổi, bà nói. Dịch này không biết chừng nào hết, nếu đóng cửa thêm chừng vài tháng nữa thì đủ thứ tiền không biết xoay sở sao. Bà giải thích lý do vì sao bà mở cửa lại ngay khi chính quyền cho phép. Tình hình ở Georgia cũng vẫn chưa an toàn, mỗi ngày số ca nhiễm vẫn tăng lên. Bà mô tả ngày đầu tiên mở cửa Atlanta đã đỡ vắng hơn mấy tuần trước. Nhưng người ta ra đường cần cái gì thì đi nhanh nhanh rồi về, chứ không la cà chỗ này chỗ kia như trước. Khác với bà Trúc, một chủ tiệm tóc khác ở Atlanta là tiệm Anh Hair Salon, xưng tên là Anh, nói với VOA rằng bà vẫn chưa dám mở cửa vì tình hình dịch bệnh vẫn chưa ổn. Bà Anh nói bà tin tưởng vào quyết định của thống đốc bang, nhưng quyền lợi cá nhân của mình thì mình phải tự bảo vệ vì tôi còn có con nhỏ nữa.